Mở đầu chương trình, Vân Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
Trên mức dự đoán của thế giới, các lực lượng Ukraine đã chiến đấu vô cùng ngoan cường, gây thiệt hại nặng nề cho quân Nga xâm lược ở khắp các mặt trận suốt 5 ngày qua. Tính đến hôm qua, Chủ nhật ngày 27 tháng 2, các thành phố lớn của Ukraine vẫn đứng vững trước sự tấn công điên cuồng của quân Nga, kể cả thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv ở miền Đông Bắc. Theo công bố của quân đội Ukraine, hơn 4.300 binh sĩ Nga thiệt mạng, hàng trăm binh sĩ bị bắt làm tù binh, 146 xe tăng bị bắn cháy và hơn 50 máy bay và trực thăng bị bắn rơi. Cho đến hôm nay, quân Nga cũng chưa khống chế được bầu trời vì hệ thống phòng không của Ukraine tỏ ra hiệu quả hơn mức tưởng tượng của thế giới. Ngược lại, phía Nga loan báo là đã bắn rơi 8 chiến đấu cơ, tiêu diệt 223 xe tăng và thiết giáp, phá hủy được 38 hệ thống phi đạn và 90 căn cứ quân sự của Ukraine. Vào hôm qua, chính phủ Ukraine cũng đồng ý gửi phái đoàn đàm phán với Nga đến một thị trấn ở biên giới Belarus. Dự trù cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào hôm nay, thứ Hai, ngày 28 tháng 2. Giữa lúc tình hình giao tranh chưa có dấu hạ nhiệt, hy vọng xuất hiện khi hai bên chấp nhận đàm phán. Cụ thể, đài RT ngày 27 tháng 2 đưa tin Ukraine đã đồng ý gửi phái đoàn đến Belarus để đàm phán với Nga. Và trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho hay, Kiev đã xác nhận về việc sẽ tham gia đối thoại tại vùng Gomel ở Belarus giáp Ukraine.
Trong một quyết định chưa từng có kể từ sau Đệ nhị Thế chiến, chính phủ Đức loan báo là sẽ cung cấp hỏa tiễn chống xe tăng và phi đạn phòng không cho Ukraine. Nước Pháp vào cuối tuần qua cũng loan báo sẽ bổ sung thêm vũ khí cho quân đội Ukraine. Các tuyên bố nói trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo sẽ viện trợ thêm 350 triệu Mỹ kim cho Ukraine để mua sắm vũ khí. Trong thông báo vào hôm qua, chính phủ Đức cho biết sẽ gấp rút chuyển giao cho Ukraine 1.000 hỏa tiễn chống xe tăng và 500 hỏa tiễn Stinger chống máy bay, cùng với 9 dàn đại pháo di động. Ngoài ra, nước Đức cũng cung cấp 14 xe bọc thép và 10.000 tấn nhiên liệu cho Ukraine. Riêng nước Pháp, ngoài số vũ khí tối tân, sẽ cung cấp hàng triệu lít xăng dầu cho Ukraine. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ loan báo bổ sung cho Ukraine một lượng vũ khí có trị giá 350 triệu Mỹ kim, gồm các hỏa tiễn Javelin chống tăng và Stinger chống máy bay. Vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Ukraine một lượng vũ khí có trị giá hơn 1 tỷ Mỹ kim.
Chỉ trong ngày Chủ nhật 27 tháng 2, Việt Nam ghi nhận gần 87.000 người bị nhiễm dịch, với thủ đô Hà Nội chiếm gần 12.000, một con số kỷ lục kể từ khi đại dịch bộc phát ở nước này. Tính từ khi đợt thứ tư bộc phát vào cuối tháng 4 năm ngoái, Hà Nội trở thành ổ dịch lớn thứ ba với hơn 260.000 người bị nhiễm, trong khi cả nước cũng ghi nhận là 3.300.000. Tuy nhiên, khác với thế giới, số người bị nhiễm vì biến thể Omicron ở Việt Nam chỉ vào khoảng 1.000, theo số liệu của Bộ Y tế. Trước các con số kỷ lục nói trên, để trấn an dân chúng, nhà cầm quyền Hà Nội tuyên bố là thành phố này đã đạt đỉnh dịch và sẽ sụt giảm trong vài tuần tới. Điều đáng chú ý là con số tử vong trên toàn quốc vẫn tiếp tục ở dưới mức 100 người mỗi ngày, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở Việt Nam là hơn 40.000 người tính đến chiều tối Chủ nhật ngày 27 tháng 2.
Giới truyền thông Nhật Bản cho biết là một người đàn ông Việt Nam 35 tuổi đã bị đâm chết tại một trạm xe lửa ở thành phố Asahikawa thuộc tỉnh Hokkaido. Án mạng xảy ra vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 2, với hung thủ là một người Việt đã đào thoát khỏi hiện trường theo hình ảnh của máy thu hình an ninh tại trạm xe lửa nói trên. Nạn nhân bị đâm đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng từ trần sau đó. Cảnh sát cho biết hung thủ là một người Việt 20 tuổi, cũng sinh sống tại Asahikawa và có quen biết với nạn nhân. Người này đã bị bắt giữ vào tối Chủ nhật, nhưng không tìm thấy hung khí.